This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hòa Tĩnh chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Kinh tế Thị trường cùng Tiến Dũng sau đây. Hello, Hòa Tĩnh xin được chào Tiến Dũng trong một cái buổi sáng thứ ba cũng mát trời lắm. Hôm nay Tiến Dũng khỏe không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1160 AM, gửi lời chào đến anh Hoàng Tính. Sáng hôm nay thời tiết rất là đẹp, đẹp lắm luôn, kính thưa quý vị. Hoàng Tính khỏe không?
Cũng ok bạn, yeah, chúng ta có cái tuần này thì cũng rất là mát mẻ lắm, thì hy vọng chúng ta enjoy được những cái thời tiết này thì thật là lý tưởng ha. Không biết là cái tuần lễ sau, cái Thanksgiving sau cái trận mưa của cái cuối tuần này, rồi không biết là thời tiết nó có lạnh không đây. Hy vọng là trời cũng ấm áp chút xíu để bà con đi tới đi lui vui với bạn bè trong cái lễ Thanksgiving các bạn ha.
Đúng rồi, sắp sửa Thanksgiving rồi, người thấy là rồi sau cái Thanksgiving nhạc Christmas thì vui dương ha, hấp dẫn. Công nhận cái bản nhạc gì đời là bản nhạc sầu của ai vậy ta?
Bài gì?
Đời là bạn ngày sầu vậy đó bạn.
Đời là bạn ngày sầu biết tìm vui chốn nào. Dạ, Lam Phương.
Ta 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 ta
ta ta ta ta
ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta bởi vì cái inflation nó đã giảm một chút xíu, đồng thời cái chúng ta biết rằng khi mà cái bond, cái notes, cái yield, tất cả những cái thứ đó nó giảm lời xuống đó thì người ta bắt đầu rút tiền bên đây quăng vào bên kia. Ví dụ đây giải thích quý vị là nhiều lần rồi đúng không, tức là cái bên risky mà nó giảm, nó bị rớt á, mà bên safety nó lên tiền lời đó thì họ rút ra, họ quăng vào đây liền. Thì cái công trái phiếu thì dĩ nhiên lúc nào cũng an toàn hơn là thị trường chứng khoán đúng không, stock market. Thì họ rút qua, vì sáng hôm nay thì cái nốt xuống còn có 4.45 thôi, tức là xuống hơn phần nửa hồi lần, và người ta rút tiền vào đây thì họ quăng bên kia. Thì sáng hôm nay nhờ như vậy thì chứng khoán cũng nhiều cái impact, nó làm cho nó rất là tốt, quý vị. Cũng may cũng ngay thời điểm này thì hy vọng rằng cái kinh tế nó cũng, cái inflation nó giảm một chút để cho người dân cũng đỡ. Nhưng mà thật sự ra Bộ Thương mại cho biết có những thứ nó giảm, có những thứ nó vẫn còn rất là cao, mà họ base trên những cái thứ giảm nhất họ đưa ra cho vị buổi sáng này. Nhưng mà thật rằng nếu như vậy thì nó làm cho người ta có niềm tin hơn. Riêng về Dow Jones thì lên đến 526 điểm, hiện tại là 34.864 điểm. Nasdaq thì lên đến 320 điểm, 14.088 điểm. S&P 500 lên 88 điểm, 4.499 điểm. Dầu thô lên 1.05 đồng, 79.31 đồng cho một thùng dầu thô. Vàng lên 21 đồng, 1.971.90 đồng cho một ao vàng. Với lãi suất 15 năm là 712, 30 năm là 783. Vàng ở Việt Nam mua vào là 69.650.000 đồng cho một lượng, bán ra 70.470.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến cái CPI, tức là Consumer Price Index. Thì sáng nay Bộ Thương mại cho biết rằng cái lạm phát đã giảm xuống còn 3.2% so với tháng trước, là tháng 9 đó là 3.7%, tức là tháng 10 cái inflation nó giảm 0.5, tức là cũng một con số rất là khả quan, cái thưa vị. Trong khi đó thì họ cũng thồng thêm một cái note cho ta biết, chẳng hạn như là những cái price, những cái giá mà xe cũ, những cái giá furniture, bàn tủ ghế, rồi những cái giá về những cái thứ mà bề như là máy giặt, máy sấy vân vân thì nó giảm. Nhưng mà trong khi đó thì rent, những cái đồ cho mướn nhà, những cái car repair, những cái xe mới, những cái auto insurance, food, tất cả thứ khác vẫn còn rất là cao. Hay họ chính xác là cái edge higher, tức là vẫn còn đi lên chứ không có đi xuống. Nên dựa trên cái bản tin mà Bộ Thương mại cho biết buổi sáng hôm nay thì họ cho biết rằng có những cái thứ xuống nhưng mà có những cái thứ vẫn còn rất cao. Và tin kế tiếp thì có liên quan đến cantaloupe, tức là cái trái mà gọi là dưa lưới, Việt Nam mình gọi là trái dưa lưới đó. Thì Dũng mới dịch đầy nghe thấy ồ trái này trái dưa lưới, cantaloupe. Cái thật sự thì ít khi nào đưa cái thông tin này, nó nhưng mà đặc biệt cái thông tin này nó có liên quan đến tiểu bang Texas, nên Dũng gửi vị cái vị nào mà ăn cái trái dưa lưới này mà cắt sẵn đó, Dũng là gửi vị đa số là những cái trái cây hay những cái rau mà cắt sẵn để trong hộp đó, mà về chúng ta chỉ cần mở ra ăn thôi đó, thì cái đó nó không an toàn lắm, kính thưa vị, nó không an toàn lắm. Mặc dù nó có kiểm chứng này nọ, nhưng mà cái sơ suất của họ vẫn có. Có 10 tiểu bang có nhiều người nhập viện hay ăn vị nó gọi là E. coli hay là Salmonella, mà ví dụ dịch đơn giản cho ta hiểu là bị thổ tả đi, vừa ói mửa vừa đau bụng. Những tiểu bang như là Arizona, California, Maryland, New Jersey, Tennessee, Illinois, Michigan, Wisconsin và Texas, Florida. Thì quý vị nhớ là chúng ta, thì cũng khuyến khích quý vị mà thì người Việt Nam mình cũng mừng là họ thích mua một cái trái về họ cắt ra. Hồi xưa giờ Việt Nam đã như vậy rồi, thích mua một cái trái gì đó về tự động cắt ra, chứ không có mua sẵn, trái cây cắt sẵn ít có chứ phải là không. Nhưng mà tôi cũng khuyến khích quý vị là nên làm như vậy. Theo thói quen của Việt Nam, chúng ta làm như vậy thì nó an toàn hơn, thực phẩm hơn. Tại vì có rất nhiều trường hợp người ta mua trái cây cắt sẵn, mua rau cắt sẵn, mua rau đông đá, họ đem về họ ăn thì họ rất là dễ bị nhiễm như con là vi khuẩn như là Salmonella hay là con E. coli. Bản tin kế tiếp thì bản tin này cũng buồn nha. Nói về Stellantis, tức là một cái công ty mẹ của Chrysler. Quý vị nhớ là khoảng gần 2 tuần trước thì ba công ty đã bị đình công, nhân viên đình công. Đó là Stellantis, tức là Chrysler, GM and Sephora. Nhiều tuần, rất là nhức đầu. Và sau đó cũng đã thông qua và ok rồi. Nhưng mà bây giờ thì sáng hôm nay Chrysler cho biết rằng họ sẽ lay off khoảng phân nửa số nhân viên của họ đang có, là khoảng 6.400 người, tổng số là 12.700 người. Nói cái chữ lay off thì Dũng cũng không phải là sai, nhưng mà chính xác hơn là họ muốn buy out. Sau khi mà họ thỏa thuận những cái yêu sách của công đoàn, lên lương vân vân rồi, thì bắt đầu sa thải nhân viên. Cái đó là điều đã nói trước đã như vậy rồi, nên ok vô làm lại đi, rồi họ sẽ sa thải. Và đúng như vậy, họ sa thải, và trong đó Sephora và hãng Sephora GM đã làm rồi, thì bây giờ đến phiên hãng Chrysler. Họ nói rằng họ sẽ buy out khoảng 6.400 người trên tổng số 12.000 nhân viên, và số người này sẽ được buy out. Buy out là sao? Chẳng hạn như bây giờ Dũng làm một công ty đó, thì có một cái email gửi ra, nó là hey, công ty bây giờ hiện tại giờ bạn không có việc làm, we have no job hay là no work for you. Mình cũng, bạn muốn take cái buyout không? Nếu cái buyout là sao, hạn như bây giờ bạn còn 6 tháng nữa tôi sẽ giữ không có gì làm hết, nhưng mà 6 tháng đó tôi sẽ trả tiền cho bạn để bạn đi về ngồi nhà 6 tháng, 1 tháng gì như 2.000, 6 tháng 12.000, buyout như vậy, họ sẽ trả luôn cho quý vị đi ra. Tí Dũng xin nói như thế này, quý vị nào mà đang nghe thắng bản tin này đó, thì đang nằm trong trường hợp này đó, thì tôi dùng khuyến khích quý vị take it or leave it. Hay là chính xác hơn cái câu mà ông bà xưa nói là rượu mời đi trước và rượu phạt theo sau. Một khi công ty nó đã gửi vị cái lá thơ hoặc cái email là buy out rồi đó, thì chúng ta nên take it. Còn hơn là quý vị để một ngày nào đó không còn việc làm nữa, nó gọi là lack of work, là họ có quyền, họ có authorized, tức là họ có đủ thẩm quyền để đuổi quý vị mà không có trả một đồng nào hết. Quý vị hiểu cái gì đó phải không? Tức là we have no job, you lay off, rồi bạn đi về đi, bạn không có gì hết. Chỉ nhận được cái tiền unemployment thôi, that's it. Còn buy out là đi về, chúng ta cứ xài tiền xong rồi chúng ta claim unemployment. Được thì cũng tốt, được thì thôi, nhưng mà at least chúng ta cũng có số tiền họ buy out. Nên nếu một cái trường hợp nào, vì làm một công ty nào mà họ muốn buy out đó, take it. Chúng ta không thể nào mà sống còn ở công ty khi một khi họ đã buy out rồi, kính thưa quý vị. Và tiếp tiếp thì có liên quan đến dầu thô. Quý vị với cái kho dầu chiến lược của Mỹ. Và ngày hôm qua thì chính phủ Hoa Kỳ quyết định mua 1.2 triệu thùng dầu để bỏ vào cái kho dầu chiến lược. Trong khi Hoa Kỳ đang gánh hai cuộc chiến, một cái là ở bên Israel, còn một cái là giữa Nga và quốc gia nào thường tính quên rồi ha, nãy Dũng nhớ, Nga với lại ai?
Ukraine hay sao?
Okay.
Cái vấn đề gì bạn?
Dạ, chiến tranh, cuộc chiến giữa Nga và
Ukraine.
Ok. Rồi, Hoa Kỳ hiện tại, cảm ơn anh, Hoa Kỳ đang gánh hai cuộc chiến như vậy. Nhưng mà dầu hiện tại bây giờ bỏ vào 1,2 triệu thùng đó, thì ông nghĩ rằng it's not enough. Lý do tại sao? Trong suốt thời gian ông Biden làm tổng thống, ông bán đến 180 triệu thùng dầu của Hoa Kỳ, không có chiến lược. Wow, mà bây giờ chỉ cộng vào 1,2 triệu thùng thì thật sự ra it's not enough. Nhưng mà tôi thấy rằng, wow, tôi không biết là khi mà cuộc chiến Hoa Kỳ mà nó một cái quốc gia nào mà tấn công Hoa Kỳ thì chúng ta cũng nằm trong cái trường hợp rất là khó chịu ha. À, Hoa Kỳ đã rớt xuống từ một khi mà một đứng thứ nhất nhì về dự trữ dầu thô thì bây giờ Hoa Kỳ đứng chỉ có thứ 10 thôi. Total cái oil reserve hiện tại giờ 44 triệu thùng. Wow, nhìn thấy là hơi buồn ha. Thôi thì cứ từ từ coi như thế nào. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến nhà cửa. Và bản tin này mà Sĩ Dũng xin gửi vì nó nói về làm chủ một căn nhà ở Mỹ. Nếu mà đọc bản tin này thì làm chủ một nhà ở Mỹ thật sự là một cái vấn đề rất là lớn, một cái gọi là American Dream, một cái giấc mơ của người Mỹ. Nhưng mà nếu mà so với những quốc gia khác, chẳng hạn chúng ta đi qua châu Âu, hay chúng ta qua Canada, hay chúng ta đến một cái quốc gia nào đó thì không biết, nhưng mà đặc biệt về phương Tây đó, làm chủ một căn nhà hiện tại bây giờ là một cái vấn đề thật sự là một cái giấc mơ luôn, không có luôn. Nhưng mà Mỹ vẫn còn affordable. Một cái report mới nhất từ cái NAR, tức là National Association of Realtors, thì họ cho biết một người mua nhà năm ngoái đó, cái income chỉ cần 88.000 là có thể mua được một căn nhà ở Mỹ. Nhưng mà ngay hiện tại bây giờ là 107.000, nó tăng lên 19.000, hay chính xác hơn là 22%. Nhắc lại nha, năm ngoái 88.000 là mua được căn nhà rồi, nhưng mà năm nay chúng ta phải có 107.000 một năm, là 107.000 một năm mới mua đủ một căn nhà. Và cái số tiền này nó tăng lên 22%. Nhưng cái vấn đề khó chịu là cái lương của middle income của Mỹ hiện tại giờ chỉ có 75.000 một năm thôi. Và cái giấc mơ mà mua một căn nhà ở Mỹ càng ngày càng khó, rất là khó. Cái tuyệt nhiên mà không phải là không mua được, ok? Nếu mà hai vợ chồng làm mà lên income tăng lên thì mua được. Và theo cái report cũng đưa đi theo kèm theo đó là khi mà chúng ta mua một căn nhà hiện tại giờ là cái interest khoảng 8%, nhưng mà làm chủ, bởi vì thế họ muốn control lại, gọi là investment. Khi mà người ta có tiền, người ta invest, ta mượn 8% căn nhà đầu tiên, căn nhà thứ hai nếu 8% nữa thì họ sẽ mua một căn nữa và những người khác sẽ không có cơ hội mua nữa, nhà sẽ bị thiếu. Và chính phủ cũng đưa lên là mua căn nhà thứ hai là cái tiền lời lên đến 19%. À, tức là first time buyer là 8%, nhưng mà dùng cái từ là repeat buyer là lên 19%. Và hiện tại bây giờ một cái report mới nhất từ cái data của The Oak thì họ cho biết rằng 81% người Mỹ là mua nhà. Nếu mà 100 người thì có 81 người mua nhà, ok? Người Mỹ trắng. Cái con số này nó xuống last year là 88%, bây giờ chỉ còn có 81% thôi, tức là cái số người mua nhà bắt đầu nó giảm xuống. Và người Latino, hạng như Spanish hay là người Mỹ Tây Cơ vân vân thì là 7%. Và người Mỹ đen thì mua nhà cái số bằng người Latino, tức là 7%, tức là chủ căn nhà hiện tại giờ là 7%. Và đứng thứ tư là chỉ có 4 sắc dân thôi nha, Mỹ trắng, Mỹ đen, Latino và Asian. Asian là 6%, tức là người châu Á. Wow, người châu Á mua nhà cũng mạnh lắm tụi. Và 6% còn lại là lung tung hết, tức là 6% còn lại là những người different other race. Và theo như tôi cũng thấy rằng cái giấc mơ mua nhà ở Mỹ vẫn còn, không phải là American Dream, nhưng mà chúng ta có thể cái dream become true. Mặc dầu quốc gia khác là vẫn là dream for cái home, nhưng mà Mỹ mặc dầu tiền lời lên, giá nhà lên rất cao, nhưng mà cái cơ hội mua nhà ở Mỹ không phải là không được, cũng còn nằm trong cái tầm tay. Theo cái report này, ví dụ nghĩ rằng nếu mà có một cái high income thì chúng ta có thể mua được một căn nhà, thưa quý vị. xin trở lại thông tin.
Dạ vâng, hy vọng là cái những năm tháng sắp tới đi có một cái phương cách nào đó để mà cái kinh tế nó lên trở lại, rồi bà con của chúng ta cũng có tiền ăn tiền để, đi đâu nó cũng ok chút xíu, thì chắc chắn là cái vấn đề mua nhà cũng sẽ trở nên dễ dàng với mọi người. Hy vọng là giống như mình nói là an cư mới lạc nghiệp, hy vọng mọi người cũng sẽ tốt đẹp hơn trong cái thời gian sắp tới. Còn bây giờ thì chúng ta chỉ biết là chúng ta tiết kiệm thu chi cho nó đàng hoàng chút xíu, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó, nhưng cũng vẫn chúng ta cũng vẫn phải cứ tiếp tục cứ xài ra, chứ nếu mà chúng ta cứ bo giữ hoài thì kinh tế của chúng ta cũng khó đâu mà phát triển lắm, đúng không bạn?
Chính xác là như vậy thằng Tính. Như cũng nói vậy là cứ xếp tiền, hôm nay như một ngày đẹp trời, tình hình kinh tế nó khá hơn thì chúng ta có một số tiền lớn để chúng ta tiêu xài. Còn như hành tính nói thì tôi hoàn toàn đồng ý. Cái hạn như về lương thực, đồ ăn, sao tiết kiệm được? Chúng ta mua đồ tốt, chúng ta ăn, it's okay. Những cái gì mà chúng ta xài phung phí thì chúng ta nên control. Những cái đó chúng ta nên control để save tiền. Nhưng mà về ăn uống, sức khỏe, chi tiêu sức khỏe hay chi tiêu những cái vui chơi, những ngày làm việc mệt mỏi thì why not? Chúng ta vẫn tiếp tục tiêu xài bình thường. Cũng là cái nguồn giúp cho cái kinh tế nó vẫn đều đều như vậy, okay. Còn nếu mà phung phí thì chúng ta trong thời điểm này chúng ta nên suy nghĩ lại. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Chúc bạn một ngày bình an. Và cảm ơn quý vị thính giả đã đến với chương trình Kinh tế Thị trường được thực hiện trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường ngày mai. Xin cảm ơn.